Mời quý vị nghe đọc chương 71, sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 71 này có tựa đề là Đấu tranh cho dân chủ. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ đọc trước, trong hai tuần lễ về Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 1993, Long tiếp xúc với những nhân vật sống trong nước, đấu tranh cho dân chủ.
Khi Long gặp Hoài tháng 3 năm 1993, đã 2 năm trường dòng dã, bản thảo cuốn hồi ký của Hoài vẫn ngủ kỹ ở những nơi cất giấu. Hai anh em thức thâu đêm suốt sáng kể cho nhau nghe những hoạt động của mình trong suốt thời gian dài đầy biến cố quan trọng trên thế giới cũng như trong nước. Hàn huyên rồi hiểu nhau hơn. Cuối cùng cả hai cùng thấy là có chung một chí hướng, phải tiến đến dân chủ để mọi người cùng chung sức góp công xây dựng đất nước, vì đất nước không riêng của một đảng phái nào. Hoài kể cho Long nghe về 3 người bạn thân ở Đà Lạt cùng suy nghĩ như mình. Đầu tiên là Bùi Minh Quốc, người cùng Hoài lập ra Hội Văn nghệ Lâm Đồng, cùng đi ra Hà Nội đưa kiến nghị cho cấp lãnh đạo Trung ương Đảng, cùng bị kỷ luật khai trừ đảng. Thời kỳ chiến tranh, Bùi Minh Quốc là một nhà thơ trẻ ở Hà Nội, hăng say cùng vợ là nhà văn Dương Thị Xuân Quý nhập ngũ tình nguyện đi B trong những năm trận chiến ác liệt nhất, để lại con thơ cho ông bà ở Hà Nội. Chẳng may vợ tử trận ở Quảng Nam, chồng may mắn hơn sống sót. Sau 1975 ở lại miền Nam tiếp tục làm công tác văn nghệ ở nhiều nơi, cuối cùng là Đà Lạt.
Hai người bạn kia là Nguyễn Xuân Tụ và Mai Thái Lĩnh. Cả hai đều không phải là đảng viên. Hoài kết thân với hai bạn này từ năm 1988 và đều dùng ngòi bút để đóng góp cho việc dân chủ hóa đất nước. Mai Thái Lĩnh học triết ở Đại học Sư phạm Sài Gòn, lúc đó khoa triết dạy ở Đà Lạt. Ra trường làm giáo sư trung học. Chàng có cha tập kết vào năm 1954, có cảm tình với mặt trận giải phóng và vào thời kỳ cuối chiến tranh đã có dịp nhảy núi, nghĩa là được mặt trận giải phóng đưa vào trong chiến khu hoạt động trí vận. Sau 1975, Mai Thái Lĩnh trở về sống ở Đà Lạt, có lúc là đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt. Từ khi có đổi mới, Mai Thái Lĩnh đã có những bài viết sâu sắc về tình hình đất nước và là một trong những người ủng hộ cuộc đấu tranh của Hội Văn nghệ Lâm Đồng. Nguyễn Xuân Tụ là một nhà khảo cứu vi sinh học từ ngoài Bắc vào sau năm 1975. Đồng thời viết văn, làm thơ và thông hiểu Hán văn. Có bút hiệu là Hà Sĩ Phu, có nghĩa là thế nào là sĩ phu. Năm 1988, khi có phong trào cởi trói văn nghệ sĩ, Hà Sĩ Phu viết một bài dài 5 trang đánh máy, tựa đề là Dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ. Bài viết vạch ra nguồn gốc của những khó khăn trong nước chính là do sự áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin vào xã hội Việt Nam. Hà Sĩ Phu gửi bài này cho các nhà lãnh đạo, các báo và tạp chí, dù biết trước là sẽ không nơi nào đăng. Nhưng bài viết vẫn được luân lưu rộng rãi trong bạn bè và những người quan tâm, kể cả công an văn hóa.
Và ngạc nhiên thay, dù bài viết không được đăng ở đâu cả, nhưng trong mấy tháng liền, đã có 12 bài đả kích bài của Hà Sĩ Phu đăng trên các báo lý luận và nghiên cứu của Đảng, chứng tỏ các nhà lãnh đạo văn hóa của Đảng lo sợ ảnh hưởng của bài dắt tay nhau sẽ to lớn như thế nào đối với giới trí thức trong nước. Mặc dù chỉ được lén lút phổ biến, nhưng hầu hết mọi trí thức đều tìm đọc bài viết được sao chụp và truyền tay nhau một cách bí mật. Nếu Hà Sĩ Phu viết bài này trước thời điểm đổi mới và cởi trói văn nghệ sĩ thì chắc chắn sẽ bị đi tù cải tạo không biết bao giờ về. Nhưng giờ đây đã lỡ ban hành chính sách cởi trói nên hình thức trừng phạt chỉ là cho nghỉ việc trong Viện Nghiên cứu Khoa học ở Đà Lạt cũng là một biện pháp bao vây kinh tế như trường hợp của Hoài và Bùi Minh Quốc. Hà Sĩ Phu đành ở nhà giúp vợ có cái quán nhỏ bày ra trước cửa nhà bán phở. Hoài muốn giới thiệu những người bạn này với Long. Chàng mời Mai Thái Lĩnh và Hạ Sĩ Phu đến nhà vào một buổi chiều. Bùi Minh Quốc lúc đó đang về thăm quê ngoài Bắc nên không có mặt. Tuy mới gặp lần đầu, Long đã có ngay cảm tình với Hạ Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh vì cá tính của mỗi người rất hợp với mình. Hơn nữa, chàng còn cảm phục lòng can đảm của những người dám nói lên tiếng nói của lương tri trong một xã hội còn đầy rẫy cấm đoán, sẵn sàng gánh chịu những hậu quả khó lường. Sau mấy tiếng đồng hồ trao đổi, biết được Long tham gia một nhóm trí thức bên Pháp có tiếng nói qua một tờ Nguyệt San, nhóm bạn mới quen đề nghị Long mang những bài viết của họ phổ biến ở hải ngoại nếu mang được về Pháp. Lúc đó chưa có hệ thống điện thư để trao đổi tài liệu như sau này, nên các chính quyền độc tài còn kiểm soát được bằng cách khám xét kỹ lưỡng ở phi trường.
Long rất vui khi thấy các bạn tin tưởng ở mình như thế, nhưng chàng phân tích: tôi biết khi mang các tài liệu này ra phi trường, nếu họ khám phá ra tôi sẽ bị làm phiền. Nhưng cái phiền của tôi không thấm vào đâu so với những gì các bạn sẽ phải chịu đựng. Công an sẽ tra hỏi các bạn. Có thể các bạn sẽ bị bắt, có thể bị cầm tù, có thể bị đi cải tạo, có thể mạng sống bị đe dọa nữa là khác. Các bạn đã suy nghĩ chín chắn chưa? Chúng tôi suy nghĩ kỹ rồi, sẵn sàng chấp nhận các biện pháp trả đũa của công an. Chúng tôi là những công dân yêu nước, lo cho vận nước sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục chế độ này. Chúng tôi đã lấy cả tâm huyết để suy nghĩ và viết ra trên giấy trắng mực đen các suy nghĩ đó. Nhưng những bài viết vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo. Như vậy thì viết để làm gì? Nay có anh về đây chấp nhận giúp mang các tư tưởng đó ra nước ngoài phổ biến, như vậy là công việc làm của chúng tôi không uổng phí. Thú thật là chúng tôi đã bị dồn đến chân tường rồi, chẳng còn gì để mất nữa cả. Các bạn sẽ mất tự do. Chúng tôi đã mất tự do từ lâu rồi. Hiện nay chúng tôi chỉ cố gắng sống qua ngày. Cuộc sống như vậy còn ý nghĩa gì không đối với những người trăn trở về đất nước?
Thế là Long xếp trong đáy vali cuốn truyện 300 trang giấy bơ lưa của Tiêu Dao Bảo Cự và gần 100 trang các bài viết của Hà Sĩ Phu cùng các bài đả kích bài dắt tay nhau, với hy vọng là sẽ qua được lưới công an ở phi trường. Thời đó chưa có nhiều Việt kiều về như sau này, nên công an có thời giờ khám xét vali gửi cũng như hành lý xách tay. Long vẫn mang tiếng là điếc không sợ súng, nên vẫn chẳng chút sợ hãi. Không biết cái vali của mình có bị khám hay không, nhưng khi về đến Pháp, các tài liệu đó vẫn còn nguyên dưới đống quần áo. Chắc có ông bà tổ tiên phù hộ. Bài dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ của Hạ Sĩ Phu được đăng đầu tiên trên tờ Nguyệt San của nhóm ở Paris. Sau đó, Long gửi cho các báo bạn bên Mỹ. Bài được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Việt Nam, bên Âu Châu cũng như bên Mỹ, vì các báo và tạp chí đồng loạt đăng lại. Hè 93, Mai cũng về nước trong phái đoàn của một hội từ thiện, đa số là bác sĩ và nha sĩ, về để phát thuốc, khám bệnh và khánh thành một cô nhi viện và một phòng khám bệnh ở miền quê đồng bằng sông Cửu Long. Phái đoàn gồm phân nửa người Pháp và phân nửa người Việt. Ngoài công việc từ thiện, cũng được hướng dẫn đi thăm những địa điểm du lịch, trong đó có Đà Lạt. Tại đây, Mai đã tách đoàn về ở nhà Vi và Hoài 2 ngày. Và cũng như với Long 6 tháng trước, Hoài đã tổ chức nàng gặp gỡ 3 người bạn đấu tranh ở Đà Lạt. Dịp này, nàng cũng nhận mang về nhiều bài viết, trong đó có bài Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân, rất nổi tiếng sau này của Hạ Sĩ Phu, một quyển thơ của Bùi Minh Quốc và một số bài viết của Tiêu Gia Bảo Cự và Mai Thái Lĩnh. Sau này Mai kể lại giai đoạn đó cho Long nghe.
Hôm sau từ Đà Lạt về lại Sài Gòn tại nhà bạn, em đã thức suốt đêm để đọc những tài liệu này và thấy giá trị của chúng nên quyết định mang chúng về Pháp. Cho dù biết rằng việc làm này rất liều lĩnh và có thể có những hậu quả khó lường. Dịp này em cũng được ông bà giáo sư Nguyễn Ngọc Lan mời ăn cơm và may mắn gặp được Linh Mục Chân Tím. Hai người nổi tiếng là phản tình mạnh mẽ với những bài viết gây nhiều nhức nhối cho nhà cầm quyền. Khi chị Thanh Vân, phu nhân của giáo sư Lan đón em về đến nhà, thì đồng thời Hạ Sĩ Vu cũng đạp xe đến nơi. Nghĩa là ông cũng về Sài Gòn khi em rời Đà Lạt. Cuộc hội ngộ thích thú vô cùng, vì không dễ từ hải ngoại về mà gặp được những người như nhóm Đà Lạt và hai vị đấu tranh cho dân chủ ở Sài Gòn như thế. Tấm hình 5 người do cháu gái con của giáo sư Lan chụp đã được cha Chân Tín bảo đó là 4 thế hệ chống cộng. Bức hình này đã được Hạ Sĩ Phu đăng lại trên blog Bosit khi giáo sư Nguyễn Ngọc Lan qua đời, và hình như một người khác đăng lại khi Linh Mục Chân Tín gần đây cũng đã vĩnh viễn ra đi. Một ngày trước khi trở về Pháp, em tâm sự với một người bạn Pháp cùng đi trong đoàn. Anh ta rất thông cảm vì đã thấy sự thật sau khi đi từ Bắc xuống Nam và tình nguyện cầm hộ những tài liệu của các bạn ở Đà Lạt. Hai vợ chồng này rất thương Việt Nam. Họ giúp Việt Nam rất nhiều nhưng đã thất vọng vô cùng trước những gì họ thấy trước mắt. Em rất mừng, nhưng khi ra vi trường thì sự việc đã không diễn ra tốt đẹp như mong đợi. Ở trạm kiểm soát đầu tiên, vì em không mua đồ cổ, không mua nữ trang, không mua tranh ảnh hay băng nhạc đã được sang lậu, nên sau khi kiểm soát bằng máy, cái vali của em đã đi qua dễ dàng. Trong khi đó, người bạn Pháp tình nguyện mang hộ số tài liệu thì lại mãi không qua được hải quan. Em đứng bên trong nhìn qua dãy bàn cao ngăn cách mà lo lắng, nếu cái túi sách bị giữ lại thì em phải nhận là của mình, chứ không thể để bạn gặp khó khăn với công an. Nhưng rồi một phép lạ đã xảy ra, một người bạn khác đã cầm được số tài liệu quốc cấm ấy lên máy bay an toàn. Ở trạm kiểm soát thứ hai, em bị chặn lại rất lâu, mãi mới đi qua được. Tưởng đã xong, nhưng đang trên đường đi lên phi cơ, có 6 công an nam và một nữ chặn em lại. 6 người nam công an lục từng ly từng tí cái xác tay của em. Họ kiểm soát từng thứ một, vạch ra xem xác có hai đáy hay không, có nhét gì vào hai cái quai hay không. Họ lấy hết những danh thiếp mà những người em đã tiếp xúc muốn giữ liên lạc, thư của những người nhờ em bỏ bưu điện ở Paris, vân vân. Trong khi họ vừa làm, vừa lang xăng, vừa quát tháo, trông rất buồn cười, thì em lại rất bình tĩnh, vì biết mình không có gì phải sợ cả. Em hỏi họ là ai mà lại chặn mình sau 2 lần kiểm soát như mọi người, trong khi tất cả đã lên máy bay. Lúc đó họ mới nói họ là công an văn hóa. Nhưng họ đã làm một việc rất vô văn hóa. Họ chỉ tìm tài liệu mà thôi. Hết nam đến nữ, cuối cùng người nữ công an đưa em vào một cái phòng nhỏ gần đấy, thì chị ta thô bạo hơn. Chị ta sờ xịt từ đầu đến chân, vạch tay áo, gấu quần, xem có dấu diếm gì ở trong những lớp may. Cuối cùng người hướng dẫn phái đoàn phải từ máy bay quay trở lại tìm em, vì máy bay chỉ chờ người khách cuối cùng để cất cánh.
Cho đến nay hơn 25 năm sau, khi nhắc lại Mai vẫn thầm cảm ơn người đã xuất hiện vào phút chót giúp nàng, và người ân nhân thứ hai đã nhận mang số tài liệu ấy lên máy bay. Mai rất buồn khi người tổ chức du lịch bên Pháp, khi tổ chức chuyến sau trở về, đã cho nàng biết rằng nhà của những người mình tiếp xúc đã bị lục soát, và không ít người hướng dẫn du lịch trong chuyến đi đó đã bị đuổi việc. Sau này, giáo sư Đỗ Mạnh Chi của báo Tin Nhà ở Paris đã in lại tất cả những bài viết của Hạ Sĩ Phu. Về cuốn sách của Hoài thì đã được chính tay Long đánh vào máy Macintosh, lúc đó là một loại máy vi tính rất mới của hãng Apple. Sau đó, chàng dùng máy đó lên khuôn thành một bản sẵn sàng in. Chàng gửi bản đó qua Mỹ cho người bạn là anh Lê Đình Điểu, lúc đó điều hành nhà xuất bản Thế Kỷ. Cuốn sách Nửa Đời Nhìn Lại của Tiêu Dao Bảo Cự ra đời đầu năm 1994, thành công tức khắc và sau này được nhà xuất bản Văn Nghệ tái bản. Không ai biết cuốn sách đó do Long mang ra. Không ai biết là nói ở hải ngoại. Trong nước, khi cuốn sách ra đời, công an văn hóa theo dõi Hoài ở Đà Lạt biết ngay chỉ có Long về tiếp xúc với Hoài mới có cơ hội mang ra nước ngoài xuất bản. Còn ai vào đấy nữa?
Nhưng đã đến lúc mà những người ở Đà Lạt tranh đấu cho dân chủ quyết định ra công khai. Họ là những người sống trong nước đi tiên phong trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, những người dám nói lên tiếng nói của lương tri, nên được cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ủng hộ hết mình. Em đã cho họ số telephone, nên Hạ Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc và Tiêu Dao Bảo Cự được các phương tiện truyền thông bên Mỹ gọi điện thoại phỏng vấn. Ngoài việc đăng các bài văn, bài thơ của ba người, chỉ có Mai Thái Lĩnh vẫn âm thầm trong bóng tối để hỗ trợ phòng khi ba người bạn bị công an làm khó dễ. Và ngày đó không phải chờ đợi lâu, bắt đầu cuộc thử thách mới cho cả bốn người Đà Lạt, kết thúc bằng những hình phạt nặng nề. 2 năm quản chế cho Tiêu Dao Bảo Cự và Bùi Minh Quốc, 4 năm tù ngoài Hà Nội cho Hà Sĩ Phu, kèm thêm 2 năm quản chế. Sau đó Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh còn bị truy tố về tội phản bội Tổ quốc do liên lạc trao đổi với một số người hoạt động chính trị chống đối đảng ở nước ngoài. Họ bị thẩm vấn trong 9 tháng liền, nhưng cuối cùng phải hủy bỏ quyết định truy tố vì không đủ bằng chứng. Sau này Hoài kể tóm tắt về giai đoạn đó như sau.
Đầu tiên, Hà Sĩ Phu ra Hà Nội thăm gia đình và bạn bè. Công an theo dõi, biết anh vừa lấy một tài liệu chính trị ở nhà một người bạn. Chỉ là thư của Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị, trong đó có những quan điểm cấp tiến, lúc này đang được nhiều người truyền tay. Công an đã ngụy tạo một vụ tông xe rồi bắt ngay vào đồn khám xét, vu ngay thành tội chiếm đoạt, làm lộ bí mật nhà nước. Anh bị bắt giam và đưa ra tòa cùng với Nguyễn Kiến Giang và Lê Hồng Hà trong cùng một vụ án. Bùi Minh Quốc chỉ vì cầm cuốn sách Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên tặng, bị bắt ngay ở bến xe trên đường từ Sài Gòn về Đà Lạt. Tiêu Dao Bảo Cự bị công an triệu tập thẩm vấn vì những bài viết ký tên ông đăng trên Internet và báo chí nước ngoài. Cả ba người, sau này thêm Mai Thái Lĩnh, đều bị công an thẩm vấn triền miên, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Kết hợp là những biện pháp tổng lực như khám nhà, tịch thu tất cả tài liệu, giám sát nhà ở không cho khách ra vào, đưa ra họp tổ dân phố để lên án, tố cáo, viết bài trên báo đảng để phê phán, bôi nhọ và quy kết, gây khó khăn, không cho gia đình làm ăn, sinh hoạt bình thường, cuối cùng là quản chế hay kết án tù. Đây là một cuộc đấu tranh vô cùng căng thẳng, giữa một bên là người trí thức chỉ có tư duy và cây bút, một bên là bộ máy cai trị với đầy đủ công cụ bạo lực trấn áp. Tuy nhiên, người cầm quyền chỉ có thể cầm tù thân xác chứ không thể khuất phục được người trí thức chân chính. Sau nhiều năm tháng bị trù dập, họ vẫn giữ vững quan điểm của mình, tiếp tục làm những người bất đồng chính kiến chứ không chịu cúi đầu. Riêng Phần Long chẳng cũng bị một hình phạt từ chính quyền Việt Nam, tuy chẳng đáng gì so với những hình phạt của các bạn ở Đà Lạt. Năm 1994, khi chàng xin visa về nước, chàng bị từ chối, và chàng sẽ còn tiếp tục bị từ chối trong 9 năm liền.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 71 sách Trao Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 72 có tựa đề Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận. Mỹ Lan thân ái chào.